Đó là khoảnh khắc ăn mừng của gia đình thượng nghị sĩ Gi-chu-hi Lucy trong văn phòng quốc hội sau khi bà đọc bài phát biểu đầu tiên của mình. Trong suốt bài diễn văn, bà thượng nghị sĩ Gi-chu-hi kể lại hành trình của bà từ quê hương Kenyan để trở thành một chính trị gia Úc.
Thank you, Mr. President. Today,
cảm ơn Ngài Chủ tịch. Hôm nay, tôi Lucy Marie Gi-chu-hi, khiêm tốn đứng trước các đồng viện, là một thượng nghị sĩ gốc Phi sinh đầu tiên trong lịch sử nước Úc. Tôi vô cùng vinh dự được trao vinh dự phục vụ người dân Úc như một thượng nghị sĩ. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả người dân Úc.
Sau đó, bà thượng nghị sĩ đưa ra những vấn đề chính trị quan trọng, điều mà bà luôn đam mê.
There are some key things that I hope to focus on.
Có một số điều quan trọng mà tôi hy vọng tôi có thể tập trung vào trong nhiệm kỳ thượng nghị sĩ của mình. Đó là vấn đề giáo dục trong một nghĩa rộng hơn, tài chính gia đình và phúc lợi xã hội, những vấn đề của người cao tuổi và chăm sóc người cao niên, tự do tư tưởng, lương tâm và niềm tin.
Thượng nghị sĩ Gi-chu-hi nói, sự đa dạng của Úc là một sức mạnh và nó cần được sự chấp nhận.
Whoever we are,
bất kể chúng ta là ai, bất cứ điều gì mà chúng ta dùng để gọi chính mình, bất kể chúng ta đến từ nơi nào, đó là tài sản lớn của sự đa dạng. Chính điều đó đã khiến tôi yêu nước Úc. Sự đa dạng về màu sắc, chủng tộc, nền văn hóa và lòng trung thành, đi theo những gì mà chúng ta tin tưởng để trở thành người Úc. Tất cả chúng ta đều là người Úc.
Lucy Gi-chu-hi vào trong Thượng viện sau khi tòa án tối cao phán quyết cựu thượng nghị sĩ đảng gia đình là trên hết, ông Bob Jay đã không còn tư cách thượng nghị sĩ. Ở vị trí thứ hai trên phiếu của đảng gia đình là trên hết, thượng nghị sĩ Gi-chu-hi trở thành ứng cử viên tiếp theo đủ điều kiện. Nhưng bà đã bác bỏ cái tên gọi là thượng nghị sĩ bất đắc dĩ.
I don't call it accidental, I call it preparation.
Tôi không gọi nó là chuyện bất đắc dĩ. Tôi gọi đây là một sự chuẩn bị. Và khi quý vị đang chuẩn bị và sự chuẩn bị này gặp được cơ hội, thì đó là sự giao nhau mà chúng ta gọi là sự bất đắc dĩ. Thế nhưng ở đây không có gì là sự tình cờ cả, mà nó là việc dám giơ tay lên để trở thành một ứng cử viên. Đó là nơi tất cả mọi thứ bắt đầu.
Sự chuẩn bị của bà đã đi theo hình thức có tác dụng quyết định ở tuổi 50 để đạt được một bằng luật và sau đó trở thành một thực tập sinh tại văn phòng của Bob Jay. Bà nói rằng Úc đã thậm chí trở nên đa dạng hơn kể từ năm 1999 khi bà đến Adelaide với chồng là William và ba người con gái nhỏ. Và bà nhấn mạnh bà yêu khía cạnh đó của đất nước Úc.
You would have counted the number of black people, African.
Quý vị có thể đếm được số người da đen châu Phi trên đường phố. Vì vậy, rất nhiều lần đã có người đến văn phòng của tôi và nói, ồ, tôi nhìn thấy chồng bà ở siêu thị, chỉ vì họ nhìn thấy một người da đen khác. Đó là cách mà một vài người da đen đã sinh sống ở đây. Thế nhưng 20 năm trôi qua, tôi chỉ có thể nói là tôi yêu đất nước Úc. Nước Úc vô cùng xinh đẹp bởi chính sự đa dạng đó.
Đó là cách người châu Phi đang định cư tại Úc. Thượng nghị sĩ Gi-chu-hi đưa ra quan điểm này.
Those of us who made that choice.
Những ai đã lựa chọn di cư thì luôn luôn giữ sự lựa chọn đó. Và điều đó làm nên toàn bộ sự khác biệt với cách mà bạn ổn định cuộc sống. Bởi vì tôi biết tôi luôn luôn có thể quay trở về quê hương của mình nếu tôi chọn làm điều đó. Và điều này mang lại sự tự do lựa chọn. Và tôi ở đây bởi vì tôi muốn chuyện này. Và đó là quyền hợp pháp của chính tôi.
Bà nói rằng bà sẽ được hướng dẫn bởi các nguyên tắc mà chính phủ của ngày hôm nay có được để cai trị đất nước. Nhưng thượng nghị sĩ Gi-chu-hi cũng cho biết bà không muốn nói bà sẽ bỏ phiếu như thế nào về luật quốc tịch cho đến khi bà đã nghiên cứu đầy đủ.
Tôi luôn biết trong tâm trí của tôi, quốc tịch cho những người di dân không phải là quyền, đó là một đặc ân.
Thượng nghị sĩ Gi-chu-hi nói rằng bà cũng chưa muốn đưa ra quan điểm của bà về việc hôn nhân đồng tính và nó nên được quyết định bởi quốc hội hoặc thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.